Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Hoàng tế Philip và sự tôn kính của người Anh sau khi ông qua đời. Nạn bạo lực thù ghét người gốc Á ở Mỹ. Vì sao gián điệp mạng của Trung Quốc nhắm tấn công các tổ chức chính phủ và quân đội Việt Nam? Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Phu quân nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị vừa từ trần, biểu trưng cho nhiều giá trị Anh và là người sống mẫu mực nên được người dân Anh rất tôn kính. Một người Việt sống ở thủ đô London nhận định với VOA. Hoàng tế Philip, người thường được biết đến với tước hiệu chính thức là công tước xứ Edinburgh, tạ thế một cách yên bình vào sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại cung điện Windsor ở tuổi 99 khi mà chỉ còn vài tháng nữa là ông tròn 100 tuổi. Thông báo của cung điện Hoàng gia Anh cho biết, hiện giờ điện Buckingham chưa thông báo về chi tiết tang lễ của hoàng tế Philip, người luôn ở bên cạnh nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị trong suốt thời gian bà trị vì 68 năm qua. Mọi người dân Anh đang rất quan tâm đến thông tin này. Anh Thái Trần, chủ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu giữa Anh và Việt Nam hiện đang sống tại London, nói với VOA sau khi có tin hoàng tế Philip qua đời, bất cứ điều gì liên quan đến hoàng gia đều gây ra sự chú ý lớn ở bên này. Anh Thái cho biết cách nay 1-2 tháng, người dân Anh đã quan tâm lo lắng khi hoàng tế nhập viện, nhưng sau đó ông được xuất viện thì mọi người đã yên tâm phần nào. Do đó, tin tức về sự ra đi của công tước xứ Edinburgh đã khiến mọi người bất ngờ và tiếc thương, cũng theo lời doanh nhân này. Giải thích về lý do hoàng tế Philip được lòng dân, anh Thái nói, ông ấy là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực trong gia đình, ông không hề có tai tiếng gì. Thứ hai, ông từng gia nhập hải quân và không quân hoàng gia. Thứ hai, ông từng gia nhập hải quân và không quân hoàng gia Anh và từng chiến đấu trong đệ nhị thế chiến để bảo vệ nước Anh và nằm trong số rất ít cựu chiến binh đệ nhị thế chiến còn sống. Ông biểu trưng cho rất nhiều giá trị Anh chứ không phải là giá trị của hoàng gia, chẳng hạn như phát triển thế hệ trẻ, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, anh Thái nói. Anh Thái dẫn chứng hoàng tế Philip đã ủng hộ các chiến dịch và hành động về môi trường và lập ra giải thưởng mang tên ông cho những người trẻ có tâm huyết cống hiến cho khoa học. Ông ấy giành được sự tôn trọng của rất nhiều người trẻ đang thành công hiện nay, anh Thái nói. Ông cho biết mặc dù các bức ảnh thời trẻ cho thấy hoàng tế Philip có thời bốc đồng, sôi nổi, nhưng từ hồi kết hôn với nữ hoàng, ông không có tai tiếng gì khiến người dân phật lòng. Về cảm nhận cá nhân, người chủ doanh nghiệp gốc Việt này cho rằng điều khiến anh ấn tượng nhất về hoàng tế Philip là ông có cuộc đời quá viên mãn, từ sự nghiệp gia đình cho đến các giá trị mà ông ấy theo đuổi. Hoàng gia Anh trong thời gian qua đã trải qua nhiều tai tiếng gây chấn động, nhất là việc hoàng tử Harry, cháu nội nữ hoàng, cùng vợ công khai nói về những áp lực họ phải gánh chịu từ hoàng gia. Sự thương tiếc trước sự ra đi của hoàng tế Philip được kỳ vọng sẽ khôi phục lại thiện cảm của công chúng đối với hình ảnh hoàng gia Anh.
Em tiếp xúc với nhiều gia đình Anh thì người ta cũng có cái quan điểm về chính trị rất là khác nhau. Nhưng mỗi khi mà nhắc đến hoàng gia, nhắc đến nền quân chủ Anh, nền British Monarchy hay là nữ hoàng, thì mọi người đều có vẻ như là đều giảm bớt cái căng thẳng xuống và đều có vẻ xích lại gần nhau hơn.
Anh Thái nói và cho rằng hoàng gia Anh là chất keo kết dính người Anh vốn bị chia rẽ về chính trị. Anh Thái cho biết thời điểm diễn ra tang lễ hoàng tế cũng là lúc nước Anh nới lỏng lệnh phong tỏa sau nhiều tháng ròng rã chống dịch COVID-19. Do đó anh nói nhiều khả năng anh sẽ đến viếng hoàng tế, vì đây là một sự kiện quan trọng của hoàng gia Anh và cũng để tranh thủ ra ngoài sau thời gian khá lâu bị cầm tù. Anh nói do anh sống ở quận hoàng gia Greenwich, Royal Borough of Greenwich, nên bản thân anh cảm thấy mối liên hệ với hoàng gia vì nơi anh ở được hưởng nhiều lợi ích từ hoàng gia. Anh dẫn chứng là công viên Greenwich, một trong những công viên đẹp nhất nước Anh, được chăm sóc, bảo tồn từ nguồn kinh phí của hoàng gia.
Từ khi ca COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại Hoa Kỳ, hơn 3.000 vụ tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương, gộp chung lại là cộng đồng AAPI, đã được ghi nhận trên khắp nước Mỹ. Nạn nhân đa số là người già và phụ nữ. Không khỏi đau lòng khi xem lại những đoạn video quay cảnh những người già, phụ nữ vô cớ bị hành hung, bị xô mạnh xuống đường, có ca đưa đến tử vong, như trường hợp một lão ông 84 tuổi qua đời sau khi bị tấn công khi đang đi bộ tại khu phố Enza Vista ở San Francisco. Họ không có tội, mà tất cả chỉ là vì màu da của họ. Khó có ai quên được cảnh một phụ nữ 65 tuổi đang đi ngang qua một cửa hàng ở New York, bất thần bị kẻ lạ mặt đạp ngã xuống đường ngay trước một cửa tiệm. Sau đó hung thủ liên tục đá vào người, vào đầu và mặt nạn nhân giữa thanh thiên bạch nhật. Càng đau lòng hơn khi thấy trong video những người chứng kiến trố mắt ra nhìn khi nạn nhân bị thương, bàng hoàng ngơ ngác, lồm cồm bò dậy một mình. Và trước cảnh đó, một người đàn ông dáng vóc to lớn ở trong cửa tiệm bước ra khép lại cánh cửa, để mặc cho người đàn bà đáng thương kia ra sao thì ra. Một số nhà phân tích cho rằng phía sau hiện tượng leo thang bạo lực nhắm vào cộng đồng AAPI là những thông tin sai lạc và nỗi sợ vì thiếu hiểu biết, khiến cho họ đánh đồng người gốc Á với con virus xuất xứ từ Trung Quốc. Một số nhà phân tích cũng cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump phải chịu trách nhiệm một phần vì đã kích động những thành phần kém hiểu biết bằng những ngôn từ và lập luận của ông như gọi COVID-19 là Kung Flu và virus COVID-19 là virus Vũ Hán, qua đó liên kết virus COVID-19 với người Á Châu, dù ông chủ yếu nhắm vào người Trung Quốc. Nhưng trong mắt của những người đã có sẵn thành kiến, ít tiếp xúc với người Á Châu, thì những sự khác biệt giữa những người gốc Á không có ý nghĩa gì hết, bất chấp là họ đến từ nhiều nước khác nhau, với lịch sử khác nhau, ngôn ngữ và văn hóa, cũng như hoàn cảnh khác xa nhau.
Nhưng nạn kỳ thị người Á Châu phức tạp hơn nhiều và đã có từ lâu, lâu lắm, có lẽ từ khi những người Á Châu đầu tiên, người Tàu, người Nhật, người Philippines bắt đầu có mặt tại châu Mỹ. Sự nghi kỵ và nỗi sợ người gốc Á giành việc của người da trắng, cùng với tinh thần bất khoan dung, không chấp nhận sự khác biệt của người khác, màu da, ngôn ngữ, văn hóa, thực phẩm, khiến nhiều người da trắng xem người Á Châu như một mối đe dọa đối với lối sống của họ. Nỗi sợ về hiểm họa da vàng xuất hiện từ đó, và cùng với nó, nạn kỳ thị người gốc Á. Dù có thời gian, nhờ các chính sách đúng đắn, một số hành động kỳ thị bị đặt ngoài vòng pháp luật, thì những hành động kỳ thị trắng trợn có suy giảm, nhất là khi cộng đồng gốc Á nói chung tương đối thành công và được coi như cộng đồng mẫu mực. Nhưng trên thực tế, nạn kỳ thị chưa bao giờ bị dập tắt, mà nó luôn ngấm ngầm âm ỉ và dễ dàng bùng phát khi có điều kiện thuận lợi, như trong mấy năm qua khi mà các chính khách và những người có ảnh hưởng trong xã hội kích động tính cố chấp và thiếu hiểu biết của một thành phần dân chúng Mỹ, dù vô tình hay cố ý. Các hành động kỳ thị càng tăng từ khi COVID-19 bùng phát và hoành hành trên khắp Hoa Kỳ và thế giới trong năm qua. Từ cách thể hiện kỳ thị tương đối nhẹ nhàng như từ chối phục vụ, tới những vụ cướp bóc, các vụ hành hung dẫn tới tử vong là điều đã xảy ra đối với các cộng đồng AAPI, da vàng và da nâu, hệ quả trực tiếp khi người dân gốc Á trở thành vật tế thần trong cuộc khủng hoảng COVID-19.
Trong hoàn cảnh này, nhóm bảo vệ dân quyền Stop AAPI Hate ra đời ở vùng vịnh bang California vào tháng 3 năm 2020. Mục đích là để thu thập các dữ liệu về những vụ tấn công bằng lời hay bằng tay chân đối với cộng đồng AAPI, hầu có đủ tài liệu và tìm giải pháp để ngăn ngừa hay giảm thiểu tệ nạn này. Bà Cynthia Choi, người sáng lập Stop AAPI Hate, giải thích lý do dẫn đến sự thành lập của nhóm trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Our America của luật sư Julian Castro, cựu Bộ trưởng Phát triển Đô thị và Gia cư của thời Tổng thống Obama và cũng là cựu thị trưởng thành phố San Antonio, Texas. Bà Cynthia nói, tôi nhớ rất rõ khi những tin tức về những người gốc Á bị tấn công bắt đầu được loan tải. Thái độ kỳ thị, mức độ cay độc của nó, ngay cả truyền thông cũng nói virus Vũ Hán khi nhắc tới COVID-19. Chúng tôi hiểu ngay ra rằng tình hình sẽ xấu đi rất nhanh. Chúng tôi bàn với nhau là phải bắt đầu thu thập các dữ liệu. Và chúng tôi bị sốc, thực sự sốc. Cho tới bây giờ đã có 3.000 sự cố được ghi nhận. Chúng tôi cũng biết là có nhiều trường hợp không được báo cáo. Chúng tôi hiểu ra rằng một trong những lý do phải thành lập trung tâm này là bởi vì có một thái độ ngờ vực sâu xa đối với chính quyền và người ta ngần ngại không muốn báo cáo những gì xảy ra cho công lực vì nhiều lý do. Bà Choi nói, bây giờ thì sự phẫn nộ đang dâng trào trong cộng đồng AAPI vì họ tin rằng đối với xã hội Mỹ, cộng đồng AAPI hầu như vô hình và không được lắng nghe. Bà nói bà cảm thấy hứng khởi vì nhiều người giờ đây đã tập họp lại để tìm những cách hầu thách thức một hệ thống chính quyền đã làm ngơ như không hề thấy, không hề biết tới cộng đồng AAPI bấy lâu nay. Nhiều người trong các cộng đồng sắc tộc bị kỳ thị cũng đồng ý với bà. Họ tin rằng đã tới lúc những người gốc Á nên chủ động hơn để bảo vệ lấy mình thay vì tiếp tục nhẫn nhịn trước thái độ kỳ thị và những cách đối xử bất công.
Ngay từ đầu đại dịch, UNICEF đã nhận thức rõ vấn đề và đưa ra một số khuyến nghị hầu đối phó với tình trạng kỳ thị vì dịch COVID-19. Trong một tài liệu phổ biến từ tháng 2 năm 2020, cơ quan của Liên Hiệp Quốc này đã đề nghị một số biện pháp để ngăn ngừa và giải quyết tình trạng kỳ thị xã hội liên quan đến dịch COVID-19. Tài liệu này nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn từ để giảm những thành kiến trong cộng đồng. Một đề nghị thiết thực là khi nói về bệnh do virus corona chủng mới gây ra, không nên liên kết bệnh với một địa danh hoặc một dân tộc nào đó. Tài liệu của UNICEF nói vì thế mà không nên sử dụng tên gọi như virus Vũ Hán, virus Trung Quốc hay virus châu Á, mà nên dùng tên chính thức của bệnh. Theo tài liệu này, COVID-19 đã được chọn lựa một cách thận trọng nhằm tránh gây kỳ thị. Co là viết tắt của corona, V là viết tắt của virus và D là viết tắt của disease, tức là bệnh. Như vậy, COVID-19 là dịch bệnh do virus corona chủng mới xuất hiện năm 2019 gây ra. Chính vì vậy mà các tài liệu chính thức cũng như truyền thông nói chung đều nói tới COVID-19. Tài liệu của UNICEF nói rằng nhận thức sai lệch, tin đồn và tin giả góp phần gây nên tình trạng kỳ thị xã hội và phân biệt đối xử. Tinh thần đoàn kết và hợp tác của cộng đồng thế giới sẽ giúp ngăn chặn tốt hơn sự lây truyền của dịch bệnh. Và chính sự thật chứ không phải nỗi sợ hãi sẽ giúp chúng ta ngăn chặn dịch COVID-19. Theo người sáng lập nhóm bảo vệ dân quyền Stop AAPI Hate, thì cần có một hướng tiếp cận với sự tham gia của nhiều thành phần trong cộng đồng để đối phó với nạn kỳ thị chủng tộc đã ăn sâu bám rễ trong xã hội Mỹ.
Vì yếu tố lịch sử và một số nguyên do khác, tâm lý ghét người Trung Quốc đã ăn sâu trong các cộng đồng người Việt, trong nước cũng như ngoài nước. Một số người cho rằng nạn kỳ thị người gốc Á tại các nước Âu Mỹ bây giờ chỉ nhắm vào người Trung Quốc và người Việt cũng như những người Á Châu khác chỉ là nạn nhân bị vạ lây. Những gì xảy ra gần đây chứng minh rõ ràng rằng trên thực tế những người bị kỳ thị và các nạn nhân bị hành hung không chỉ là người Trung Quốc hay có gốc Trung Quốc. Họ phần lớn là những người lớn tuổi hay phụ nữ người Việt, người Thái Lan, người Philippines, người Ấn Độ, v.v. Nhưng kỳ thị là kỳ thị, da vàng là da vàng, mà kỳ thị và bạo lực nhắm vào bất kỳ ai cũng là tội ác đáng lên án. Dù ghét Trung Quốc, nhưng chúng ta nên nhận thức rằng người dân khác với thành phần chóp bu lãnh đạo chế độ độc tài đáng trị ở Bắc Kinh. Người Trung Quốc tại Hoa Kỳ có thể là người tị nạn cộng sản mới chạy sang Mỹ, hoặc là người mà gia đình đã an cư lạc nghiệp tại đất nước này trong nhiều thế hệ. Nhận chân được bộ mặt xấu xí của kỳ thị, chấp nhận nó là một thực tế. Câu hỏi được đặt ra là liệu có nên có một giải pháp đường dài và tập trung vào công tác giáo dục? Người sáng lập nhóm Stop AAPI Hate đồng ý là phải có một giải pháp dài hạn, nhưng trước mắt phải tăng cường những dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời đề ra những bước để đối phó với cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần mà cộng đồng nói chung đang phải đối mặt như một hậu quả của đại dịch. Muốn đạt được các mục tiêu đó, điều cần thiết theo bà Cynthia Choi là tận dụng những nguồn lực, đầu tư vào các tổ chức cộng đồng. Các tổ chức này cần có tài nguyên để có thể hướng dẫn và hỗ trợ những người sống sót và gia đình của họ, thúc đẩy các nỗ lực nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của nạn kỳ thị và những yếu tố dẫn tới bạo lực và tội ác trong xã hội.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một báo cáo hôm 5 tháng 4 cho biết, nhóm gián điệp mạng có liên hệ với Trung Quốc đang ngày càng thể hiện sự tinh vi trong một loạt các cuộc tấn công gần đây nhắm vào các tổ chức, chính phủ và quân đội ở Việt Nam. Trong lúc các chuyên gia Kaspersky tập trung phân tích về vấn đề kỹ thuật của hoạt động gián điệp này, một nhà phân tích nói với VOA rằng có thể có 3 nguyên nhân tiềm tàng của các chiến dịch tấn công mạng đang gia tăng gần đây, và tranh chấp Biển Đông là một trong số đó. Theo báo cáo của Kaspersky, nhóm tin tặc Trung Quốc Cycodex, còn được gọi là Goblin Panda và Conimes, đứng đằng sau các hoạt động gián điệp mạng nhắm vào chính phủ và quân đội Việt Nam. Hoạt động ít nhất từ năm 2013, nhóm này vốn được biết tiếng là nhóm chuyên tấn công vào các chính phủ ở Đông Nam Á, và mục tiêu tấn công ưa thích của nhóm là Việt Nam. Vào tháng 6 năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhóm này sử dụng phần mềm độc hại tùy chỉnh để khai thác dữ liệu từ các hệ thống nghe lén, và các cuộc tấn công gần đây cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng. Báo cáo của Kaspersky cho biết, thủ thuật tấn công của nhóm Cycodex là DLL Sideloading với mục tiêu cài đặt mã độc và sau đó triển khai Trojan truy cập từ xa, tên là Falcor, để cung cấp cho kẻ tấn công toàn quyền kiểm soát các máy tính bị xâm nhập. Theo các nhà nghiên cứu của Kaspersky, điểm nguy hiểm trong các chiến dịch tấn công gần đây là phương pháp mà nhóm tin tặc Trung Quốc sử dụng để bảo vệ mã độc khỏi bị phân tích, cho thấy có một bước tiến lớn về độ tinh vi của hoạt động tấn công. Kaspersky cho biết, chúng tôi đã quan sát chiến dịch này trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Hàng chục tổ chức đã bị ảnh hưởng, 80% trong số đó có trụ sở tại Việt Nam và thuộc về chính phủ hoặc quân đội, bên cạnh các mục tiêu khác có liên quan đến y tế, ngoại giao, giáo dục hoặc chính trị. Trong email trả lời cho VOA, Kaspersky nói rằng, theo quy định, họ không được phép tiết lộ tên của các tổ chức bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tấn công, mà chỉ có thể cung cấp thông tin kỹ thuật và lĩnh vực mà các tổ chức này hoạt động mà thôi. Tuy nhiên, các hoạt động tấn công này dường như là để làm gián điệp. Một nhà phân tích chính trị và thời sự Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, ông không ngạc nhiên về các hoạt động tấn công của tin tặc Trung Quốc và cho biết thêm.
Sau tháng 3 năm 2020, cho đến cuối năm 2020, thì cái mức độ nó có giảm đi một chút, nhưng mà nó tăng lên từ khoảng giữa tháng 12 năm 2020 cho đến nay, tăng lên bằng đến khoảng 45.000 đến 47.000 cái cuộc tấn công trong mỗi tuần, đấy là trung bình ấy.
Nhà nghiên cứu này cho biết mục tiêu tấn công ưa thích của tin tặc Trung Quốc là các cơ quan thuộc các bộ như ngoại giao, công an, nội vụ, tài chính, kế hoạch đầu tư, thông tin truyền thông, văn phòng chính phủ.
Nó dùng hacker để nó hacking vào các cái cơ quan đầu não của cái Đảng Cộng sản Việt Nam này thì gần như là hàng giờ. Cái tàu Cộng sản ở Bắc Kinh nó không coi người Cộng sản ở Hà Nội là cái gì hết. Nó coi là một cái thứ mà thù địch. Và thông qua những cái chuyện này thì cái giới lãnh đạo của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, cái chính phủ, cái nhà nước Việt Nam, người ta cũng phải hiểu từ cái bản chất của cái người Cộng sản Bắc Kinh là như vậy. Thế thì nó làm như thế là để nhằm phá hoại.
Theo thống kê của Việt Nam, vào tháng 3 năm 2021, Cục An toàn Thông tin của Bộ Thông tin Truyền thông đã ghi nhận 491 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam, tăng 8,15% so với tháng 2. Cục này cho rằng đại dịch COVID-19 đã làm tăng đáng kể nguy cơ mất an toàn an ninh mạng và đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến phức tạp, gia tăng về số lượng và phương thức trong năm 2021. Nhận định về nguyên nhân đằng sau của chiến dịch gián điệp mạng từ Trung Quốc, nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp chỉ ra 3 nguyên nhân tiềm tàng, bao gồm vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, các vấn đề liên quan đến đại dịch COVID-19 và kế hoạch phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông nói,
đã gọi là liên quan Biển Đông, nó liên quan đến cái phòng thủ của Việt Nam. Nó liên quan đến cái việc là Việt Nam sử dụng các cái cách gì, cái chính sách gì bên ngoài về phòng thủ đấy. Và với các cái chuyện chống COVID hay là phát triển kinh tế, nó cũng có các cái chủ đề nhỏ. đặc biệt là cái sự liên quan giữa chống Covid và cái phát triển kinh tế của Việt Nam. Việt Nam này thì cũng phải trong vòng năm 2021 này, anh phải tiêm đầy đủ cho 100 triệu người tiêm vaccine đấy. Thì cái khả năng kiếm vaccine ra như thế có hay không, và có thì có đủ hay không, lấy từ đâu ra, tất cả những loại thông tin đấy người Trung Quốc rất muốn biết để có thể người ta tác động vào như nào đấy.
Một báo cáo của Microsoft hồi tháng 6 năm ngoái cũng cho biết Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ gặp phải mã độc và mã độc tống tiền cao nhất châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp, tỷ lệ tấn công thành công của gián điệp mạng Trung Quốc đối với Việt Nam là không cao, vì hiện tại Việt Nam không có nhiều bí mật để ở trên mạng, và khả năng công nghệ của Việt Nam so với Trung Quốc là không hơn không kém.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Mylon at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Mylon is now sending a present to her.
Mike đang đợi Mylon ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mai Lan đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Lin's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Lin là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Mylon. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Mylon. Ồ, Leanne sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves the scarves. So I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Liên nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Liên's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live till 100 years of age. Liên luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Happy-go-lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy, H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Lien? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Lien của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước, hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền, mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói, chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams. Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes. Some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người hay daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. Mơ mộng hão huyền về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class.
Oh, tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thì giờ mà mộng tưởng.
Mylon, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mylon, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thì giờ mà có thể không được gì. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky nghĩa là vô tư, và daydream nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program